và đến một vị nữa, thiền sư Hiện Quang, không biết năm tâm, chỉ biết năm tịch là 1221, đời thứ 14, dòng Vô Môn Thông. Chư tên Lê Phường, quê ở Lạc Thành Thăng Long, tiếng nói êm ái, dung mạo xinh đẹp, mồ côi từ thở nhỏ, nếm đủ mùi gian nan. Năm 11 tuổi, được thiền sư Thường Chiếu đem về nuôi và nhận làm học trò. Chư tư chất rất thông minh, mỗi ngày đọc hàng vạn chữ, không đầy 10 năm sư thông suốt tam học. Nhưng về tông chỉ của thiền môn, sư chưa kịp suy cứu thì thiền sư Thường Chiếu đã quy định, về sau mỗi khi biện luận với ai đến chỗ thâm yếu, bị bắt bẻ, sư trả lời không được, sư hối hận tự than: ta cũng như con nhà giàu to, lúc cha mẹ còn sống chỉ biết ăn chơi lơ đễnh, đến khi cha mẹ mất đi thành ra mờ mờ mịt mịt, chẳng biết của cải nhà mình để đâu, rốt cuộc chỉ là kẻ nghèo thiếu. Thấy rõ ngài đọc tất cả kinh điển, thấu suốt được tam học, tam học tức là giới định tuệ thông suốt hết, nhưng mà cái yếu chỉ thiền ngài chưa có nhận ra thì ông thầy ông chết. Thế nên sau này bị hỏi han về cái yếu chỉ đó thì ngài trả lời không được, nên ngài tự than, thấy cũng rất dễ thương: ta cũng như con nhà giàu to, ở cùng một vị thầy mộ đạo thì đó là con nhà giàu lớn. Lúc cha mẹ còn sống chỉ biết ăn chơi lơ đễnh, lúc đó là học, là lo đọc kinh đọc sách cho nhiều mà không lo tu. Cho nên rồi đến khi cha mẹ mất đi thành ra mờ mờ mịt mịt, chẳng biết của cải nhà mình để đâu, rốt cuộc chỉ là kẻ nghèo hiếu. Con ông nhà giàu mà trở thành kẻ ăn mày, đó là lỗi tại ai? Từ đó khi dạo khắp Tùng Lâm tham tầm thiện tri thức, đến chùa Thánh Quả gặp thiền sư Trí Thông nói cho một câu, liền sư liền phát minh tâm địa, bèn ở lại đây hầu hạ. Sao vì nhận món đồ của bà công chúa Hoa Dương mà tiếng ông gia nổi lên gian dệ, sư nghe rồi tự nghĩ, phàm cùng người thế tục tới lui, ác chẳng phải bị hủy nhục, xét lại ta phải chịu như thế sao? Bồ Tát đối với Phật pháp hoặc rộng hoặc lượng là kẻ sĩ trung dung vô lượng, mà vẫn còn buồn khóc thai, nếu không tỉnh giác mạnh mẽ, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tinh tấn làm binh khí, thì lấy gì để đánh Hoa Quân, dẹp phiền não, cầu được vô thượng bồ đề? Rồi sư vào thẳng trong núi Nguyên Trình phủ Nghệ An, theo thường xích thiền sư pháp giới thọ cụ túc. Thì cái đoạn này để thấy rằng ngài là một người tướng tốt, ăn nói nhẹ nhàng, cho nên rồi ở gần kinh đô, bà công chúa bà mới đem những vật thực, những đồ đạc cúng dường, bởi vì được bà cúng dường cho nên ta đồn đại lôi thôi. Mà nghe đồn đại lôi thôi rồi thì bà ngài mới chết, bởi vì cùng chung với người thế tục gần gũi, ác không phải bị quỷ nhục. Xét lại ta phải chịu như thế sao? Chẳng lẽ mình phải chịu hoài những chuyện lôi thôi vậy sao? Cho nên rồi ngài buồn bã, ngài đi tới những chỗ khác. Những câu ngài nói rất là hay đối với người tu: nếu không tỉnh giác mạnh mẽ, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tinh tấn làm binh khí, thì lấy gì để đánh Ma Quân, dẹp phiền não, cầu được vô thượng bồ đề? Cho nên ai là người biết tu thì cũng phải mạnh mẽ, tỉnh giác, hay là tỉnh giác một cách mạnh mẽ, rồi nhẫn nhục cái đó làm áo giáp bị những điều dơ xấu mà thiên hạ gieo đắp cho mình, mình phải vượt lên chứ không có bị lui sụp. Rồi tinh tấn, lấy tinh tấn là binh khí, lúc nào cũng sẵn sàng tinh tấn. Được như vậy thì đánh ma quân, dẹp phiền não, cầu vô thượng bồ đề mới được. Và nếu yếu ba cái đó thì không được. Như vậy cái thứ nhất là tỉnh giác, cái thứ hai là nhẫn nhục, cái thứ ba là tinh tấn. Ai tu cũng phải nhớ ba cái điều đó thì mới thắng được ma quân. Và nếu không có cái ba điều đó thì bại trận. Một hôm sư thấy thị giả bưng cơm sảy tay làm rơi xuống đất, sợ quá thị giả lấy tay hốt cơm vẫn còn lộng đất. Sư tự hối nói: ta sống không làm lợi ích gì cho ai, luống nhọc người cung cấp đến phải như thế. Từ đây sư mặc bằng lá cây, ăn các thứ trái lượm được, không dùng cơm nữa, trải qua 10 năm như thế. Thì quý vị thấy cái ý chí của Ngài thật là mãnh liệt. Thấy ở cái thất trong vùng chùa, khu chùa, rồi mỗi bữa trưa ăn cơm có chú thị giả bưng cơm ra cho. Như vậy thì trong chùa xử sự với Ngài rất là tốt, để cho Ngài yên, Ngài tu. Nhưng hôm đó chú thị giả bưng xịt khẩy tay, rớt cơm xuống dưới đất, rồi sợ quá nó hốt lên cũng là lượng rác lớn bỏ, mà sao còn sót một hai cục đất kia trắng. Thế thì Ngài ăn là thấy cái Ngài tự hổ thẹn, Ngài nói rằng ta sống không là làm lợi ích gì cho ai, mà luôn nhập người cung cấp đến phải như thế. Mình tự xét mình chưa làm lợi ích gì cho ai mà lại đài người ta bưng cơm hầu hạ mình, thật là không được, không chấp nhận được đó. Bởi vậy cho nên từ đó về sau này không ăn cơm nữa, mặc thì mặc bằng lá cây, ăn thì ăn bằng những thứ trái lượm, trái trong rừng lượm được, không dùng cơm nữa. Mà trải qua 10 năm như vậy, thật là ý chí phi thường. 10 năm không ăn cơm, không ăn cơm không có nghĩa là tịch tóc vì có cơm không ăn, nhưng mà vì nghĩ người ta nhập nhằn cho mình quá, cho nên sống bằng cách lượm trái cây mà ăn. Sao vì muốn tìm chỗ riêng để an dưỡng tuổi già, sư vào sâu trong núi Từ Sơn cái cỏ làm an mà ở. Mỗi khi đi kinh hành dưới rừng, sư dùng gậy quải một cuối bãi, ngồi nằm chỗ nào các loài giả thú trông thấy đều nấp phục. Cái chỗ này trong sử thì ghi là Từ Sơn, đoạn này ghi Từ Sơn, nhưng mà sao xét lại thì đó là Yên Tử, núi Từ Sơn chứ thực là núi Yên Tử chứ không phải Từ Sơn. Bởi vì Từ Sơn như cái huyện Từ Sơn ở Bắc Ninh á thì còn gần Hà Nội, còn núi Yên Tử nó thực là xa, mới có đủ trái cây mà ăn. Cho nên Ngài lên đó, Ngài ở tại núi Từ Sơn, nhưng mà thật ra thì đó là núi Yên Tử. Vua Lý Huệ Tông kính trọng đạo đức của sư, sắp bài đủ lễ đón tiếp. Sư ảnh tán sai thị giả đáp lời sứ rằng: bần đạo sống nhờ đất vua, an lộc của vua, được xuất gia thờ Phật đã trải nhiều năm, công đức chưa thuần thục, Phật lấy làm hổ thẹn. Nếu bảo ra ý kiến vua, chẳng những không bổ ích về việc trị dân, lại chuốc lấy sự chê bai của chúng sanh. Huống là hiện nay Phật pháp hạnh hành, những bậc thầy mẫu mực trong đạo đã tụ tập về cấm túc quy nghi trong điện cát. Xét lại hạnh hèn quê mùa này, một lá y nhân trong núi hành đạo đâu dám đến nơi ấy. Từ đó sư quyết định không xuống núi. hồi xưa mà được vua cho sứ mời đi xuống triều đình đó là một cái vinh dự lớn, mà ngài được mời ngài liền từ chối một cách rất là khiêm nhường, nói rằng sắp bần đạo sống nhờ đất vua, ăn lọc của vua, được xuất gia thờ Phật đã trải nhiều năm, công đức chưa thuần thục, thấy thật lấy làm hổ thẹn, nên là ở nhờ đất vua, ăn lọc của vua mà tu chưa có ra gì, cho nên rất là hổ thẹn. Mà bây giờ mời chú biết ký vua ra mắt vua thì sợ e nó không có lợi mà bị người ta chê bai, vì vậy mà xin từ chối không dám đi. Đó là một cái thái độ rất là khiêm nhượng. Có vị tăng hỏi: hòa thượng, ngài từ ngày ở núi này đến giờ làm việc gì? Thì sư đáp bài kệ nguyên chữ Hán: Na dĩ hứa do đức, hà chi thế kỷ xuân, vô vi cư khoáng giả, tiêu diêu tự tại nhân. Dịch: hứa do tập theo đức, nào biết đời mấy xuân, vô vi sống đồng rộng, người tự tại thông dông. Đó thì như vậy để thấy rằng khi mà người ta hỏi ngài ở núi làm cái gì thì ngài chỉ nói bốn câu kệ này: hứa do tập theo đức, thì đó là dẫn sự tích của người xưa, nói rằng hồi xưa ông hứa do ông ở trong rừng và nghe đồn ông đức hạnh, nhà vua đích thân tới mời ông ra làm quan. Khi mời ông ra làm quan, ông từ chối, ông không đi. Khi ông không đi rồi, cái nhà vua lui rồi, cái ông xuống dưới cái dòng suối, ông rửa cái lỗ tai, rửa tai của ông. Thì có người hỏi: tại sao ngài rửa lỗ tai? Nói: tôi nghe danh lợi như lỗ tai tôi rửa cho nó sạch. Rồi khi đó thì ở dưới dòng suối có một ông là ông Sào Phủ, ông cởi trâu xuống suối uống nước, mà thấy ông này rửa tay vì nghe danh lợi dơ lỗ tay ông rửa, ông nọ là giật trâu lên không cho uống. Tại sao không cho uống? Nó uống sợ dơ cái miệng của con trâu. Như vậy thì người xưa nghe tới danh tới lợi người ta rửa lỗ tay, còn mình bây giờ nghe tới danh tới lợi thì sao? Mình bắn lỗ tai. Bắn lỗ tai mà nghe, chứ không sót một lời, không sót một câu, phải không? Đó, để thấy hai cái tâm trạng. Cái tâm trạng thì rất là chán sợ cái danh lợi, còn một tâm trạng thì rất là ưa thích cái danh lợi. Mà cái người chán sợ danh lợi thì tu mới đắc đạo, người ưa thích cái danh lợi thì khó được cái gì. Đó là một lẽ thật. Cho nên khi mình đọc lại lời người xưa mình thấy cái rất là hay. Bởi vậy nên là hứa do tập theo đức, tức là không có cho dính với cái danh lợi. Nào biết đời mấy xuân, không biết bây giờ đó là mấy năm thứ nào, năm ấy cũng không biết gì hết. Vô vi sống đồng rộng, sống một cách thảnh thơi, không có dính kẹt, đó là vô vi. Ở trong cái đồng rộng, người tự tại không dông, mình thảnh thơi tự tại, chứ không có cái gì bệnh, không có gì dính mắc hết. Đến mùa xuân năm Tân Tỵ, niên hiệu Kiến Gia thứ 11, 1221, đời Lý Huệ Tông, trước khi thị tịch sư ngồi ngay thẳng trên gợp đá nói kệ: quyển pháp giai thị quyển, quyển tu giai thị quyển, nhị quyển giai bất tích, tích thị trừ chư quyển. Dịch: pháp quyển đều là quyển, tu quyển đều là quyển, hai quyển đều chẳng nhận, tức là trừ các quyển. Nói xong, nói kệ xong sư An Nhiên mà quá, môn nhân là đạo viên, sống đủ lễ tán sư trong hang núi. Như vậy pháp quyển đều là quyển, tu quyển đều là quyển. Hai cái câu đó quý vị thấy sao? Pháp mình gần đây ai cũng hiểu pháp của Phật là chân lý, phải không? Mà pháp của Phật đã là chân lý thì tại sao ngài lại nói pháp quyển đều là quyển? Nếu nói theo các kinh thì pháp của Phật là ngón tay chỉ mặt trăng, mà ngón tay chỉ mặt trăng cố thấy mặt trăng, mà nếu thấy mặt trăng thì ngón tay có thừa không? Là vô nghĩa. Mà pháp của Phật là cái pháp dạy để cho mình tu diệt sạch phiền não, chứng quả bồ đề, thì cái pháp đó là cái thứ thuốc để trị bệnh giải phiền não, phải không? Như vậy thì thuốc trị bệnh, người ta bệnh thì thuốc rất là quý, còn nếu không bệnh thì thuốc sao? Vô giá trị, nó cũng nguyện thôi. Như vậy thì thuốc trị bệnh là quyển, thì cái người ứng dụng dùng thuốc đó có quyển không? Đó, cho nên tu quyển đều là quyển, nghĩa là pháp quyển thì tu cũng là quyển. Như vậy thì pháp đã quyển, tu đã quyển, hai quyển đều chẳng nhận, không còn thấy mình tu, không còn thấy pháp để mình học mà tu. Người tu và pháp học tu, hai cái đó biết không thật hết. Thì như vậy tức là trừ hết các quyển. Bởi vì ngài ở trong trình có chuyện tu không, không có chuyện gì danh lợi, cho nên nói chuyện tu, tu không thật, pháp tu cũng không thật. Biết rõ vậy thì mới hết cái quyển. Còn nếu mình thấy tu là thật, tu có chứng này đã cái kia thì không có quyển nữa, phải không? Thấy nó thật, mà nếu thấy nó thật thì không đạt đến niết bàn. Cho nên biết được các tu, người tu và pháp tu đều là quyển, thì người ấy chứng quả vô sanh. Vô sanh là niết bàn, đó là nói cho chúng ta. Chứ ngài không nói chứng quả nữa, không có người không có pháp lấy cái gì chứng. Như vậy để hiểu được cái ý nghĩa tu hành của ngài, đó là một vị thiền sư mà mở đầu của hệ Trúc Lâm Yên Tử, là ngài Hiện Quang, là người mở đầu cho cái dòng Trúc Lâm Yên Tử. Nên những vị này là những vị rất là quan trọng, bởi vì tất cả chúng ta ai cũng quý cái đạo đức chân thật. Cho nên cái người tu đạt được đạo rồi thì vua nghe cũng quý trọng, mà ngài không có chịu nhận lời để về triều, vì ngài cho đó là cái nó trói buộc ngài. Rồi đồ đệ ngài sau này thì sẽ tiếp nối cái ý nghĩa mà ngài đã ứng dụng.